Thưa đại chúng, một cái pháp mà chúng ta có thể thực tập rất là đơn giản và làm cho thân tâm của mình được an tịnh, và chúng ta biết bắt đầu một ngày mới thật là trong sáng, đó là chúng ta thức dậy mỗi sáng và chúng ta có thể đọc một vài câu như là một cái câu kệ, một câu kinh. Ví dụ cái bài đơn giản là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Hay là mình đọc một cái đoạn trong một cái bài thơ mà bây giờ bài đó đã được phổ thành nhạc, trong đó có một câu: thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm, cho em 24 giờ tinh khôi, cho em mặt trời bao la, rừng cây vương nắng chan hòa. Thì cái câu thơ đó hay cái lời nhạc đó nó như là một phương tiện để giúp chúng ta, để dẫn chúng ta đi vào một cái ngày mới rất là nhẹ nhàng. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm, cho em 24 giờ tinh khôi, cho em bầu trời bao la, mặt trời lên cao, rừng cây thức, mặt trời lên cao, rừng cây vương nắng chan hòa. Rừng, khi mà mình đọc cái bài đó, nó như là một cái bài kinh. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh. Có nhiều khi trời xanh mình thấy mấy mươi năm nhưng mình không có thấy gì màu nhiệm của trời xanh hết. Nhưng mà đến một hôm nào trời mịt mù suốt cả tuần, mình nói trời sao không thấy trời xanh. Vậy thì những lúc mình có trời xanh thì mình không biết quý. Chờ hôm nào mình thấy được trời xanh, có được nắng ấm, thì mình phải biết rằng đó là hạnh phúc. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm, cho em 24 giờ tinh khôi. Tinh khôi là gì? Là mới toanh. Tiếng Anh dịch là brand new. Và cái bài đó khi mà dịch cho tiếng Anh rất là rõ ràng: wake up this morning, I realize I have 24 brand new 24 hours to live. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm, cho em 24 giờ tinh khôi, cho em mặt trời bao la, rừng cái ý thức. Mặt trời là tượng trưng cho tuệ giác. Cái gì mà sáng thì tượng trưng cho ánh quang, tượng trưng cho không còn tối tăm. Cho nên trong nhà Phật á, nhật là tượng trưng cho ban ngày, là tượng trưng cho trí tuệ. Nguyệt tỏa sáng ban đêm cũng tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên Đức Phật Dược Sư ngồi giữa, nhật quang Bồ Tát đứng bên, nguyệt quang Bồ Tát đứng bên. Tại sao hai vị Bồ Tát đó đứng hai bên Phật Dược Sư? Tại vì nếu một người sống mà luôn luôn có chánh niệm, ban ngày vẫn tỏa sáng mà ban đêm vẫn tỏa sáng, thì đó là liều thuốc trị cho thân tâm bệnh của mình. Cho nên Phật Dược Sư là tượng trưng cho người có khả năng chữa bệnh. Người có khả năng chữa bệnh bằng cách nào? Bằng cách là luôn luôn sống chánh niệm cả ngày và đêm. Cho nên nhật quang, nhật là mặt trời, quang là ánh sáng của mặt trời. Nguyệt quang là ánh sáng của trăng. Mà người mà sống ban ngày cũng tỏ rạng, ban đêm cũng tỏ sáng, thì rõ ràng người đó luôn luôn an ổn, Cho nên mình tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành. Mình muốn an lành cả ngày lẫn đêm mà mình không có thực tập thì làm gì mà lấy gì mà có được cái sự an lành. Vui cũng 24 ngày, 24 giờ. Buồn khổ cũng 24 giờ. Vậy thì mình là người tỏ sáng. Mình là người tỏ sáng thì mình phải biết rằng 24 giờ này mình phải sống như thế nào. Mặt trời lên cao, rừng cây ý thức. Ý thức là gì? Nói theo bình thường của mình là nhận thức. Còn nói theo Phật Pháp là chúng ta tỉnh thức. Chúng ta có ý thức ngày hôm nay chúng ta đang sống đây và chúng ta còn đang có mặt với nhau đây. Có một lần đi hành hương, đi suốt với nhau trong vòng 3 tuần lễ, thì đến cái ngày cuối á, hay là trên đường đi á, Pháp Hòa hay nói, hướng dẫn cho đại chúng thiền tập. Thì Pháp Hòa nói có nhiều khi á, mình, cái người đó là vợ mình, là chồng mình, là cha, là mẹ, mà chắc gì mình ngồi gần người đó suốt 3 tuần lễ đâu. Nhưng mà đi một chuyến hành hương á, mình ngồi chung một chiếc xe bus, cùng một băng ghế đó với cái người đó mà ngồi suốt 3 tuần lễ. Vậy thì không phải cái duyên sao? Và chúng ta có trân trọng 3 tuần lễ này không? 3 tuần lễ đi hành hương này không? Tại vì chắc gì lần sau tổ chức đi hành hương mình có dịp đi như thế này, hay người kia có dịp đi như thế này, hoặc là có cơ hội ngồi với họ như thế này. Thôi đừng nói chi là đi hành hương, một năm mình gặp nhau ngày này. Đó, cái này là tự nhiên ở đâu nó vô cái khuôn vậy à? Phải không? Mà không có một cái contract nào hết, không có một cái hợp đồng nào hết. Nhưng mà quý vị thấy rằng tự nhiên cái duyên nó đến, và mỗi năm một ngày nào đó đẹp trời chúng ta được gặp nhau. Và khi chúng ta đến đây chúng ta cũng biết là mình được ngồi ở đâu và ngồi với ai. Vậy mà cái duyên đưa đến mình không mua ghế hạng A mà giờ ghế hạng A ngồi quá trời. Hồi nãy Pháp Hòa thấy là trên này là cũng hạng thượng đó chứ. Viết đó chứ. Và thấy là mỗi vị đến sau và ở đâu xen vô mình cũng hơi mừng, kệ có chỗ cho người ta ngồi. Nhưng mà cuối cùng là sắp xếp là các vị dời chỗ. Thì mình mới thấy rằng cái gì cũng là cái duyên cả. Mình đến đây mình không biết là mình sẽ ngồi đâu và ngồi với ai, ngồi chỗ nào. Nhưng mà rồi đẩy đưa và đưa đẩy, rồi chúng ta được gặp nhau và chúng ta ngồi đó. Chúng ta ngồi. Và đôi khi chúng ta không biết bữa nay bà bạn thân mình có đi không, mà bà đi không biết tôi được ngồi gần bà không. Đôi khi mình kiếm được cái chỗ ngon lành rồi lấy cái giỏ để kế bên. Với cái ý nghĩa rất là đơn giản là dành chỗ. Chắc phải cho ông ngồi sát tường cho để ông dựa, dựa khỏe nghe ngủ ngon. Mình sống ở trong đời mình rất cần cái ý thức. Người sống có ý thức á, tự mình sẽ làm mình vui, tự mình sẽ làm không mình, sẽ làm mình không được nhìn bằng cái ánh nhìn là mình hơi quá lố. Và cũng không làm cho người khác phiền hà. Có thể họ không nói ra nhưng trong bụng họ nói sao người này không có ý thức. Cho nên trong ngoài đời người ta dùng cái từ là ý thức. Trong Phật Pháp thì chúng ta dùng là chánh niệm. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải có ý thức. Thức dậy là chúng ta ý thức rằng hôm nay chúng ta có một ngày mới để sống. Cái ngày, cái câu kinh đó, cái lời hát đó, nó dẫn mình đi vào một cái ngày rất là dễ. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm, cho em 24 giờ tinh khôi, cho em mặt trời bao la rừng cái ý thức, mặt trời vươn lên cao rừng cái vươn nắng chan hòa. Khi mà nắng á, nó tỏa ra đó, thì nó không hề kỳ thị là nó thích chỗ đó nó cho nắng nhiều, nó không thích chỗ kia nó nắng ít. Nắng chan hòa thì cái tình thương, cái lòng từ, cái tuệ giác của mình cũng bình đẳng như thế. Mình chan rãi cho đều hết, cho tất cả mọi nơi, mọi chốn, mà nếu ai có cái duyên với mình. Giống như mưa không có phân biệt. Mưa không có phân biệt là mưa ở đâu, chỗ nào, mưa cứ rơi xuống và tùy theo cỏ cây mà thấm nhuận. Vì vậy cho nên rừng cây vương nắng chan hòa. Nếu mà ý thức tỏ rạng thì cây nào cũng được hưởng. Nếu mà lòng từ được phát triển thì ai cũng được hưởng. Cũng giống như là mình nói cái microphone này là cái chính, mà nếu mà ai đó chỉnh cái microphone này cho chuẩn thì ở đâu cũng được nghe. Hay là mình bắt cái loa này, ở đâu cũng bắt loa hết, thì tuy một cái góc chỗ này thôi mà bất cứ góc cạnh nào của cái nơi chốn này cũng nghe được cái tiếng. Đây là cái ý thức. Và mọi nơi mọi chốn nhận được cái tiếng nói từ cái này là do mình chuẩn chỉnh. Rừng cây vương nắng chan hòa. Cho nên một cái lời hát, một cái lời kinh nó dẫn. Ví dụ như nãy đại chúng còn xôn xao, bắt đầu mình đi vào trong này thì người mới tới, người tới lâu, người ngồi lâu, người tê cẳng gì đó, thỉnh một tiếng chuông lên thì tiếng chuông nó dẫn đại chúng đi về. Và thầy bắt đầu, mình bắt đầu một cái buổi, một cái ngày mới bằng một cái lời nguyện hương. Thì thầy trụ trì cất giọng lên thì đại chúng nhiếp tâm. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc. Ở đâu, bên ngoài, bên trong, vậy ai đang lao sao gì, nghe cái tiếng tụng đó tự nhiên dừng lại, nhiếp tâm. Hay là khi mình tụng kinh đó, mình cắm cái hương lên là chí tâm. Chí tâm là tâm đâu mà chí? Tại vì nãy giờ tâm con đang đi, bây giờ con chắp tay 10 ngón cho nó hiệp lại, và tâm con nhiếp vào đó. Mình làm cái gì á cũng phải có hướng tâm, và sau đó mình phải chú tâm. Mình hướng tâm về chùa Văn Thù để tham dự ngày tu học, hướng có rồi đó. Nhưng mà giờ ngày hôm nay ở đây mình có chú tâm không? Hay là mình vừa nghe pháp thoại mà mình vừa lên online, mình coi coi có ai comment gì ở Facebook không? Tôi mới chụp cái hình sáng nay tôi quăng lên Facebook, rồi sáng giờ sao không nghe ai comment gì hết. Rồi xong rồi bắt đầu mà mình vừa nghe pháp thoại, mình bắt đầu mình sẽ nhắn tin. Hôm nay mình mặc áo mới quá mà sao không ai nghe nói gì hết. Cái bắt đầu người khác lên, ô chị đẹp quá, ô anh đẹp quá. Cái bắt đầu mình quăng cái hình khác lên, cười cười, thank you. Mình hướng tâm là có, nhưng mà cái kế đến là mình có chú tâm không? Chứ ngày hôm qua cái bài pháp ở chùa Văn, chùa gì, chùa Phổ, Tỉnh Thất Hiền Như, thì Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một cái lời kinh. Ở trong kinh Đức Phật nói về con vịt. Đức Phật nói là con vịt á, nó đi đâu nó cũng đi cặp, nó rất là chung thủy với cái người partner của nó. Thì Đức Phật nói chúng ta cũng như thế. Chúng ta phải tu như thế nào mà khi tâm đã hướng rồi thì buộc lòng phải có cái kế bên là chú tâm. Tôi đi vô bếp tôi nấu ăn nha, hướng tâm rồi đó. Nhưng mà lúc nấu có chú tâm không? Mình đưa cái tâm mình thương người đó rồi đó, tâm mình hướng tâm về người đó, mà mình có chú tâm về người đó không? Mình có hiểu người đó không? Hay là mình chỉ có người đó như là một người bạn gái, bạn trai của mình như bao nhiêu người khác, nhưng mà tâm mình không chú về người đó. Cho nên quý thầy cầm cái hình Phật hay sâu chuỗi quý vị đưa đó, quý vị nhờ quý thầy chú nguyện đó, là quý thầy đưa cái tâm quý thầy vô trong cái sâu chuỗi đó, thầy chú tâm vào trong đó để nguyện cái gì trong đó. Cho nên mình nuôi bệnh cho ai đó, mình đưa thuốc cho họ uống đó, mình hãy nên hướng tâm và chú tâm. Cầm ly nước lên, cầm viên thuốc lên, chú tâm vô đó. Nam mô tiêu tai diên thọ dược sư Phật, nguyện cho người bệnh này uống thuốc này được hết bệnh, hết khổ. Nguyện cho họ thân có bệnh mà tâm được an. Tại vì thân bệnh là chuyện thường, tâm an là chuyện lớn. Cái chuyện thân bệnh là ai cũng bệnh thôi, nhưng mà cái quan trọng là tâm mình có bệnh theo nó không. Mà nếu tâm mình không bệnh theo nó thì tâm đóng góp một phần để chữa cái thân bệnh. Thay vì mình cầm thuốc lên mình nói nè uống lẹ đi cho tôi đi mần đó cũng chú tâm á, nhưng mà người ta uống vô nó hơi ngẹn ngẹn. Còn nếu mình hướng tâm về người đó, mình chú tâm, má ráng uống thuốc để hết bệnh, má thương con má uống thuốc. Nhiều khi cái người bệnh ngán thuốc không chịu uống, và mình phải hướng tâm về người bệnh như thế nào, mình chú tâm về người bệnh như thế nào, để mình ngày đêm tỏa sáng làm một đức Phật dược sư chữa bệnh người đó. Cái người bệnh thân á, gọi là thân bệnh á, họ ngại ngùng nhiều thứ lắm. Cho nên đôi khi họ thấy họ làm phiền mình, cái người chăm sóc bệnh, thì mình phải tâm lý, mình nói như thế nào để cho người bệnh đừng có feel bad, đừng có cảm thấy là mình là cái người làm phiền người khác. Pháp Hòa có một bà cụ, từ nhỏ tới lớn là bà chăm sóc con cái, cho nên khi già rồi thì bà bệnh á, thì không có tự mình tắm rửa được. Thì có một hôm bà tiểu trong quần, mà không dám nói, bà ngồi bà run, bà không dám nói. Đến khi người con gái biết được tới thay quần cho bà thì bà sợ, vì bà ngại, bà thấy bà làm phiền con. Người con gái biết được, người con gái nói má, con là con của má mà, hồi đó má thay tả, má thay quần cho tụi con, thì bây giờ tụi con làm việc này cho má, má đừng có lo, con không có sợ dơ đâu. Nói như vậy thì tự nhiên bà lắng xuống, bà không còn run nữa. Thì quý vị thấy là Đức Phật có dạy một cái bài kinh, hình như là hơn một bài kinh, mấy bài kinh nói về chăm sóc người bệnh, mà Pháp Hòa đã gom hết mấy cái bài kinh đó lại và nói một cái bài pháp thoại là người bệnh và người chữa bệnh. Người bệnh phải như thế nào đối với người chăm sóc bệnh, và người chăm sóc bệnh phải như thế nào đối với người bệnh. Cho nên cái người nuôi bệnh phải có ý thức, thì tự nhiên mình đóng góp một phần vào cái công việc dược sư để chữa bệnh cho người kia. Người kia thân bệnh thì có, nhưng mà tâm bệnh cũng một phần là họ sợ, họ làm phiền người này, làm phiền người nọ. Cho nên mình phải hiểu điều đó, mình phải ý thức điều đó, mình rừng cây vương nắng chan hòa, để mình biết rằng lúc nào mình nên nói cái gì, để người bệnh không cảm thấy rằng họ là một cái gì đó nặng nề cho người chăm sóc. Có một hôm Pháp Hòa đi vào thăm bệnh một chú Phật tử. Năm đó chú bệnh ung thư, sắp mất, khoảng 50 mấy tuổi. Người mẹ mới đưa tay vô lau mình cho chú, lau trên người chú. Chú mới khóc. Chú nói trời ơi, đáng lý con phải lau cho mẹ mà bây giờ mẹ lau cho con. Bà cụ mới nói trời, con thiệt á, hồi nhỏ ai lau thì cũng mẹ thôi, thì bây giờ mẹ lau cho con là chuyện bình thường, con lớn hay con nhỏ cũng là con của mẹ. Bà nói như vậy để cho chú nhẹ lòng ra. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi thăm bệnh, sau cái buổi giảng tối rồi, nhưng mà nghe một vị bệnh thì Pháp Hòa cũng tới thăm. Thì khi mà đi thăm như vậy thì Pháp Hòa mới móc trong giỏ một cái sâu, một cái sợi chỉ ngũ sắc, Pháp Hòa hay niệm Phật cho đó, cho cái vị bệnh nhân đó. Mà quý vị biết vừa cầm móc lên cho người bệnh cái, thì bà bệnh bà nói là sao? Thầy cho con cái cho con của con. Thì một bác Phật tử đứng bên nói trời ơi, bệnh không lo mà lo đứa con khỏe. Pháp Hòa mới đi, vừa bước đi mọi người nói mẹ là vậy đó. Nghĩa là mình có thể mình bệnh nhưng mà không nghĩ tới mình, mình nghĩ tới người khác. Ý thức chan hòa. Cho nên thưa đại chúng, quý vị thấy tại sao ở trong chùa mỗi khi mình tụng kinh mình hay bắt đầu bài kinh Nam Mô hay là án? Tại vì cái chữ Nam Mô là chữ dẫn, nó đưa người ta đi vào cái sự định tĩnh. Chữ án nó đưa người ta đi vào cái định tĩnh. Vì chữ án là một mẫu tự, một mẫu tự. Cho nên tụng xong câu chú nào có án, án tất điện đô mạng đa ra bạc đà và ba bạc, án bệ sắc thể, bệ sắc thể. Vì chữ án là một chữ dẫn đi vào. Cho nên mình tu tập á, mình có một cái phương tiện để dẫn mình đi vào cái ngày mới. Phương tiện đó bằng một bài kệ. Hồi đó các vị sa di đi tu, ai vào tu rồi thì phải học cái bài kệ đầu tiên nhất trong cái đời tu mình, đó là bài kệ ngủ dậy. Cái bài kệ thức dậy. Và bây giờ dịch ra tiếng Việt rồi đó. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời, thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương, ngủ nghỉ mới dậy, cầu cho chúng sanh có trí giác cùng khắp. Gọi là nhất thiết trí giác để làm gì? Để châu cố thập phương, để mà bao trùm cả mười phương. Vậy thì không phải ý thức là gì, không phải chánh niệm là gì. Mà quý vị thấy khi mình có chánh niệm rồi thì bất cứ ngõ ngách nào, ở nơi nào mình sống, mình giảm đi cái phần làm phiền, làm khó người khác, mà mình nhẹ nhàng trong mọi việc, linh động trong mọi việc. Thí dụ như lên bàn ăn, có nhiều khi người ta quên để đôi đũa, mà mình thấy người ta lu bu quá. Một là mình đứng dậy đi lấy đôi đũa cho mình, hai là ăn bằng cái nĩa. Tức là nhiều khi có những cái việc nó đơn giản vậy thôi, hoặc mình thấy bữa nay gia đình quá trời việc, mình nên ăn uống đơn giản đi để cho người ta có công thì giờ người ta lo việc khác. Ngày thường người ta đã chăm sóc mình quá nhiều thứ rồi, hôm nay mình đơn giản chút cho mọi người được nhẹ nhàng trong cái công việc mà họ đang chú tâm vào đó. Cho nên phương tiện là gì? Phương tiện là một cái gì đó nó linh diệu, nó quyền xảo, tức là nó rất là khéo léo để nó dẫn mình đi vào một cái con đường ngay tắp. Quý vị thấy là khi mà mình đi vào trong phi trường, chuẩn bị mình lên máy bay, thì người ta có những cái hãng máy bay họ để sẵn cái bảng luôn, group 1, group 2, group 3 gì đó, zone 1, zone 2, họ kêu thứ tự. Đó là một phương tiện để cho mọi người lên máy bay một cách nhẹ nhàng và không chen lấn. Người nào ngồi cuối cùng vô trước, ai mà ngồi ở trên thì người ta vô sau một chút. Nhưng mà thường thường là cái người mà đặc biệt, khách đặc biệt là vô trước, rồi bắt đầu tới những cái hàng ghế bình thường nhưng mà vô thứ tự. Rồi khi đi ra thì không cần nữa, ai ngồi trước thì ra trước, vân vân. Mình đi vào trong chùa, mình thấy có cái tọa cụ, cái bồ đoàn ta xếp sẵn, xếp ngay ngắn theo cái lối đó để làm chi? Để làm phương tiện cho mọi người biết vào đúng cái vị trí đó. Chứ nếu một chồng ghế mà chồng góc, tọa cụ bồ đoàn để góc, nói tự nhiên quý vị cứ lấy ghế quý vị ngồi, thì mình không có cái idea, không có cái ý niệm là, cái khái niệm là ngồi ở đâu, ngồi thế nào. Thì người ta làm sẵn cái hàng để chúng ta đi vào, chúng ta thấy thế mà chúng ta làm theo. Đó là phương tiện. Cho nên thường thường á, cái người đi vào bắt đầu sự tu tập á, thì đều phải dùng cái phương tiện như thế. Thì trong cuộc sống chúng ta, quý vị nhìn coi có ngày nào mình không có cái phương tiện đó không? Tất cả đều là một cái phương tiện. Ví dụ như đầu tiên mình ngủ dậy mỗi sáng là mình đi vệ sinh, thì trước hết là mình đánh răng rửa mặt. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, nếu một người nào mà sống mà có đầy đủ phương tiện thì người đó có một phần hạnh phúc. Phương tiện là gì? Tức là những cái gì đó mà chúng ta nương để đưa chúng ta vào cái sự sinh hoạt nhịp nhàng trong một ngày mới. Thì ý thức là một phương tiện rất hay để đưa chúng ta sống một ngày mới, cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng làm, nhưng mà ăn mặc nói làm này có làm cho người khác dễ chịu. Nói là một, cũng là một câu nói, mà nếu chúng ta nói có phương tiện, tức là chúng ta có cách nói, thì người ta hiểu mình đang nói cái gì. Ví dụ như theo chương trình là cái ghế đó dành cho các cụ, vậy các cụ chưa tới thì mình ngồi. Mẹ các cụ mà tới rồi, mình thấy cụ đang lụm cụm hơn mình đứng dậy mình nhường. Rừng cây vương nắng chan hòa. Cho nên Pháp Hòa mà vô một cái buổi kinh đó, Pháp Hòa hay để tâm tới những người sau đó. Hay là ở trong một cái buổi pháp thoại cũng vậy, ngồi vậy chứ Pháp Hòa để tâm tới mọi người xung quanh, coi người ta có chỗ ngồi không, người ta có chỗ đứng không, người ta có cái chỗ phương tiện tiện lợi để cho người ta trú ẩn trong một thời gian nào đó không. Thậm chí một cái bữa ăn Pháp Hòa cũng quan tâm, ở dưới bếp có đủ ăn không. Dặn dò các vị trong bếp là phải chắc chắn rằng những người đến phải có ăn. Nếu thiếu phải lên trên quý thầy cho quý thầy biết, rồi bưng hết tất cả thức ăn xuống dưới cho. Quý thầy có thể nhịn ăn sao? Hoặc quý thầy có thể ăn cơm với nước tương, nhưng mà Phật tử đến tham dự đừng để người ta thiếu thốn. Và thậm chí mình lên mình nói thầy ơi, trên này ở dưới hết cơm, bưng cơm xuống dưới, trên này đâu có sao đâu. Thành mình sống mà mình luôn luôn mình khơi dậy cái ý thức của mình, cho mỗi ngày mình hãy đưa mình một cái phương tiện để mình làm đẹp mỗi ngày mới cho mình. Cái bài thơ, cái bài kệ mà thỉnh chuông buổi sáng cũng vậy. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai. Pháp thân là gì? Pháp thân tức là cái thân mà chúng ta nhận bằng sự tu tập, chứ không phải cái thân hiện hữu này. Cái thân lùn ngắn, mập ốm như thế nào của mình đây, cái này gọi là báo thân. Cái thân mà chúng ta đang nhận nè, cái này gọi là báo thân. Nhưng mà trong báo thân nó có cái pháp thân. Vì pháp thân là cái thân mà do chúng ta tu mà có. Còn báo thân này ai cũng có đó. Sanh ra là có cái báo thân rồi. Mà hễ người nào mà chăm sóc cái báo thân nhiều quá thì quên cái pháp thân. Còn nếu người nào giỏi là chăm sóc báo thân để tu tập, để phát triển pháp thân. Cho nên ngồi trên tọa cụ bồ đoàn, ngồi bằng cái báo thân, nhưng mà pháp thân tỏa rạng. Vì người ta nhìn vô cái ngồi của mình, người ta thấy được sự bình an của người ngồi thiền. Cho nên nhớ mình ngồi thiền, ngồi tịnh á, nhắm mắt, ngậm miệng, mỉm cười, để người ta nhìn vô ta thấy đây là một pháp thân đang ngồi thiền, chứ không phải một báo thân đang chịu khổ. Có nhiều khi mình người kia ngồi thiền mà nhìn thấy có bộ khổ quá. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tỉnh tọa lòng an miệng mỉm cười. Mình cười được là khi nào thân mình, tâm mình an. Mình cười được là khi nào tâm mình an mình sẽ cười được. Còn nếu như tâm chưa an thì cũng cười, nhưng mà kình cười sao? Cười ngượng lắm. Cười mà người ta thấy mắt mình chưa cười. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tỉnh tọa lòng an miệng mỉm cười. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Ai cũng có ngày mới hết á. Pháp Hòa cũng có ngày, quý vị cũng có ngày. Chúng ta đang có cùng một ngày mới với nhau. Nhưng mà thưa, mỗi người nhận một ngày này mỗi cách, phải không? Người thì nhận trọn vẹn, người một phần, vân vân. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Trong cái bài hát hồi nãy Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe, có một đoạn: em đi ngang qua đồng hoa hướng dương, hàng vạn bông hoa ngoảnh nhìn về phương đông chói sáng. Hoa hướng dương là hoa mặt trời, mà hoa mặt trời mà hướng về phương đông thì thật sự là quá đẹp. Nghe hoa mặt trời là thấy cái gì đó nó tượng trưng cho trí tuệ rồi, mà phương đông là phương mặt trời mọc. Mặt trời đã mọc, tâm mình hướng về mặt trời không? Tâm mình hướng về mặt trời thì tự nhiên tỏ rạng. Cũng như thế, Phật Pháp đã có, chúng ta có hướng về Phật Pháp không để làm cho chúng ta tỏ rạng? Ngày mới đã có, chúng ta có hợp được với ngày mới không để ngày mới có mặt? The new day is available. Are you there to enjoy? If you are not there, then this new day become old day and waste. Em đi ngang qua đồng hoa hướng dương, hàng vạn bông hoa ngoảnh nhìn về phương đông chói sáng. Ý thức em mặt trời tỏ rạng. Cho nên Phật đã có mặt với mình. Vì cái quan trọng là mình có mặt với Phật không? Cho có một bài tụng: Phật có mặt cho con có mặt cho Phật. Phật đang ở trong con đang ở trong Phật. Quý vị nào mà thường tưới cây trong chậu á, tưới cây ngoài sân á, có cái bài kệ tưới cây: tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Tôi gửi tôi nơi đất là gì? Mình tưới cây hồng, cây cam, cây bưởi là mình tưới nó, phải không? Thì mình đã đem hết cái sự sức lực của mình vô trong cây đó rồi. Tôi gửi tôi cho đất. Mai mốt bưởi có trái, ăn trái bưởi, bưởi gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật cho tôi. Mỗi ngày mình hướng Phật. Và thưa đại chúng, nếu quý vị có hai hình thức để mình hướng Phật. Nếu mình là một Phật tử thật sự thì mình hướng về Đức Phật hay là hình ảnh Phật. Còn nếu mình là general, tức là mình có thể là đạo Chúa, đạo Tin Lành, mình hướng Phật mà hướng cách nào? Hướng bằng sự tuệ giác. Vì Phật là tượng trưng cho tỉnh thức, là giác ngộ. Chỉ cần quý vị sống tỉnh thức, quý vị sống giác ngộ là quý vị cũng hướng Phật. Mà cái hướng đó rất cần. Còn hướng cái tượng, hướng cái hình chỉ là phương tiện. Chứ mình nhìn cái cây, mình thấy cây này là mình. Mình đang tưới cây nghĩa là mình đang tưới cho mình. Mình đang chăm sóc cho người kia cũng là mình đang chăm sóc cho mình. Ví dụ như mình lo cho con, để cho con khôn lớn nha. Lớn mà phải khôn. Cho nên mình nói con nhớ khôn lớn nha. Con bây giờ đã lớn khôn rồi. Nhiều khi lớn cái xác mà không lớn này sao. Chứ mình khôn lắm, mình nói luôn hai thứ. Con nhớ lớn khôn nha. Lớn là phải khôn. Hồi mình chăm sóc cho con như vậy, nhưng mà thật sự khi con mà nó lớn lên rồi, nó nuôi ai? Nuôi mình. Còn mình nuôi con nó. Mới nghe tưởng ngon lắm. Có giá hết. Rồi con giờ con chăm sóc má nghe. Nhưng con gửi con của con cho má. Thì bây giờ nó sẽ đọc kệ luôn. Con gửi con cho má, má gửi má cho cháu. Con gửi cháu cho má, ba má gửi ba má cho cháu. Con gửi con cho đất, tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Đó là cái bài kệ quý vị học để quý vị đi tứ cây. Mà khi mình đi tứ cây như vậy, mình cứ cây bằng ý thức. Mình không có tưới cây mà nói vừa tưới nó không có con sâu nào không nha. Có con sâu mình dặn giọng xuống nha, để mà tao mà thấy mày là mày chết á. Có con ốc nào đó không nha. Khi mà mình lặt rau cũng vậy, nó có cái bài kệ lặt rau. Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Chỉ có bốn câu ngắn gọn như vậy mà quý vị sẽ thấy rằng cả một sự thực tập, cả một sự biết ơn và cả một sự gần gũi. Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi. Nếu không có mặt trời làm gì có rổ xanh rau xanh. Như vậy thì mình ăn cọng rau mà nhớ ơn mặt trời, nhớ ơn nắng. Mặt trời xanh rờn một rổ tươi. Chưa hết, nếu chỉ có mặt trời, có rau mà không có đất thì lấy gì mình có rau. Nhưng mà ở phương tiện để nói, để dẫn, cái câu đó là để dẫn. Mặt trời xanh rờn một rổ rau tư là để dẫn mình đi vào cái sự khởi niệm. Từ đó mình nhớ ơn. Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi. Kế đến mình tung cái ý thức mình ra, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Tất cả các pháp nương với nhau mà có được cuộc sống này. Các pháp là gì? Các pháp là gì? Trường hợp này không phải là Phật pháp nữa, mà các pháp là những gì xung quanh. Nước mưa, mây, nắng, đất, người tưới, người chăm sóc. Và thậm chí cảm ơn con nai, con sóc, những con kia không tới ăn. Mà do nó không tới ăn cho nên mới tới phiên mình ăn. Vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Trời lạnh, có cái áo lạnh để mặc, thì cái áo lạnh đó là một pháp. Tóc bạc quá, muốn giấu, nhờ có thuốc nhuộm. Thuốc nhuộm là một pháp. Tóc dài quá ngứa, nhờ có cây dao bào cạo sạch là một pháp. Bữa hôm lên trên xe, có một cái vị mới hỏi thầy có thuốc gì sức mà ở đầu thầy láng như thế. Trời ơi, hết hỏi mỹ phẩm rồi tới hỏi vụ thuốc sức. Cái bữa Pháp Hòa ở bên Hồng Kông á, thì quý vị mới đi vào một cái quán ăn. Thì chỗ đó nó rất là khó kiếm chỗ ăn, cho nên tấp vô một cái chỗ thì gọi đồ chay. Thì cái cô bán đó, cổ nhìn hết mọi người trong bàn, cái cổ nói tiếng Quảng mà cổ nói, cổ đưa da mặt, cổ nói hèn chi người nào cũng da mặt đẹp tại sực chai á. Pháp Hòa đây chai lon gì cũng được. Cho nên là chúng quý vị đã hiểu được cái dẫn, cũng như Bát Nhã Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung gì đó. Vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nải chí, của ý thức giới. Chữ nải chí là gì? Nhẫn đến. Tại vì cái câu đầu chỉ là một câu để mình dẫn cái quán thôi. Thí dụ như mình nói quán thân bất tịnh. Phải không? Quán thân bất tịnh. hải quán mắt này bất tịnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta hướng dẫn hết 36 bộ phận thì nó nhiều quá, không? Quán con mắt bất tịnh nhận đến những bộ phận khác cũng như thế. Vì cái câu mà quán con mắt bất tịnh là một cái câu dẫn, rồi thì tất cả những bộ phận khác mình quán sâu thì mình cũng thấy nó bất tịnh giống nhau. Bất tịnh này có hai trường hợp. Một là do nó vô thường, nó biến đổi cho nên gọi là bất tịnh. Còn cái bất tịnh theo cái nghĩa là nó hôi thối, nó ô uế cũng được. Nhưng mà trong cái nghĩa sâu hơn của bất tịnh là nó vô thường biến đổi. Ví dụ cái hoa này mình nhìn nó cũng bất tịnh, vì cái hoa này nó vô thường, nó biến đổi. Cái nhà này nó cũng bất tịnh, tại vì nó vô thường, nó biến đổi. Trước kia là căn nhà, bây giờ là cái chùa. Ở đằng sau kia, trước kia là cái gara để xe, nhờ vô thường giờ thành đạo tràng. Vậy thì là vô thường, đâu có chắc, đâu có hẳn là xấu đâu, phải không? Ăn thua là mình biết sống với vô thường, biết nhận vô thường để làm, mượn vô thường để tạo nên những cái chúng ta cần nó vô thường. Hồi xưa nó là cái gara, mà bây giờ phải cho nó vô thường là nó không còn là gara nữa, mà nó là cái chùa. Tất cả các chùa ở đây, hải ngoại này, trước kia là cái nhà thờ, là cái chuồng bò, chuồng ngựa vậy đó. Như ở Tây Thiên bên Canada vậy, cái chánh điện cũ ngày xưa là cái chuồng bò. Có một cái thiền viện Pháp Hòa biết ở bên Vermont mua lại của một cái nông trại, mà cái chánh điện đó là ngày xưa là cái chuồng ngựa. Cho nên Hòa Thượng Viện Chủ đã đặt cho cái thiền đường đó là thiền đường Phật Mã. Vì Phật Mã là tên của một vị, một vị có tiếng trong Phật giáo Việt Nam, thiền sư Phật Mã. Mã con ngựa của Phật. Cho nên á, ở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là nếu chúng ta tu tập thì cái phương tiện đầu tiên là tất cả những cái gì nó hướng tâm của chúng ta đi vào cái đó, để nó làm nên một cái hướng dẫn để chúng ta đi vào được cái khuôn khổ, đều là phương tiện. Quý vị nhỉ coi, từ sáng đến tối chỗ nào mà không chúng ta không mượn để nó đi vào một cái khuôn. Quý vị đổ đông xương cũng phải có khuôn, làm bánh quy cũng phải có khuôn, vì cái khuôn là một phương tiện. Mà phương tiện đã có rồi, ví dụ như bây giờ mình ráng làm ra tiền, mình sắm được cái nhà, thì cái nhà để làm gì? Để làm phương tiện để ở. Mình mua cái bao gạo về để làm phương tiện nuôi sống mình. Mình có con để làm một phương tiện là gì? Phương tiện là mình cũng hạnh phúc như ai, mình cũng có con. Và nói theo người xưa là để sau này nó thừa tự, nó kế nghiệp mình, thí dụ vậy. Thì nhớ là cái gì chúng ta tạo để gọi là phương tiện thì chúng ta phải đi đến cái bước thứ hai là thủ hộ. Thủ hộ là gì? Gìn giữ. Thưa đại chúng, con mắt có phải là phương tiện để thấy không? Vậy thì chúng ta cần thủ hộ con mắt không?
Cần.
Không thủ hộ con mắt thì sao? Mắt nó tăng độ. Tại vì ai mình cũng thấy hết, ai mình cũng nhìn, mình trùng trộ hết thì tăng độ dễ lắm. Đó là chưa nói là mình nhìn cái gì đó mà mình cảm thấy mình chưa cần thì thôi thủ hộ đi. Ví dụ như bây giờ mình đi shopping đó, mình thấy nhiều món hàng rất đẹp, giá cả phải chăng, mình cũng định muốn mua, nhưng mà sau đó mình hỏi lại mình có cần chăng. Hồi nãy là giá cả phải chăng, nhưng mà giờ câu hỏi cho mình là mình có cần chăng. Mà nếu không cần thì mình khỏi mua, thì thủ hộ được mắt. Mà con mắt mà thủ hộ được rồi á thì cái tai này nó thủ hộ luôn. Tại vì nếu mà cái mắt này mà nó không thủ hộ thì con mắt nó đưa lên cái tai, nó nói móc ra. Mới đầu là kéo và móc, rồi kế đến cà ký. Không, quý vị thấy không? Phật dạy hay lắm. Phật là number one. 2000+ trăm năm trước là Phật đã thấy tương lai có kẻ cà kẻ ký. Cho nên Phật mới nói ngày hôm qua, Phật Pháp Hòa mới kể một câu chuyện trong kinh. Phật nói là sáu căn nó giành nhau đó. Phật kể trong kinh một câu chuyện là sáu căn nó dành công. Thì bây giờ quý vị thấy mà khi con mắt mà không thủ hộ thì cái này nó cũng sẽ đi theo. Thí dụ con mắt giận ai, tức ai thì con tai đưa lên liền. Mày coi chừng tao nghe mày. Mắt nó lên. Mày con mắt nó nhìn nó ghét, nó đưa cái tai lên miệng để nói nè. Tai đưa chỉ mà miệng nó coi chừng tao nghe mày. Mà nếu mà cái người đó mà họ cũng không thủ hộ họ được, họ nói rồi làm gì tôi. Thì cái tai nó ăn đục chứ làm gì. Con mắt mà nó không thủ hộ thì miệng, tai, đó là thân nè. Thân nè, khẩu nè, ý. Tức giận là khởi căn bản phiền não. Tức giận, ý khởi tâm phiền não. Mắt nhìn người phiền não, miệng nói lời phiền não, thân hành động phiền não. Vậy thì một căn mà lưu xuất không thủ hộ thì những cái khác nó đi theo. Quý vị thấy điều đó. Cho nên Phật mới dạy tất cả là phương tiện. Thì khi đã có phương tiện ở hai mặt, nếu chúng ta có cái nhà là phương tiện sống thì chúng ta phải có bổn phận thủ hộ căn nhà đó, giữ gìn căn nhà đó. Đừng để những cái sơ suất xảy ra, như là thí dụ mình ghiền cờ bạc thì nhà này sẽ mất. Mình đem bao nhiêu công sức đeo đuổi được người yêu của mình mà mình không giữ gìn thì hạnh phúc với mình với người đó sẽ mất. Cho nên tất cả khi đã có thì phải thủ hộ. Nhưng thủ hộ ở đây không có nghĩa là Phật bảo mình phải gì bo bo ôm ấp, mà phải thủ hộ nghĩa là gì? Hộ là hộ trì, thủ là gìn giữ. Mình gìn và mình hộ trì nó, và mình vẫn biết có một ngày nó sẽ đi, nó sẽ mất. Nhưng không vì vậy mà mình làm nó mất sớm hơn, mà chúng ta phải biết thủ hộ nó. Ví dụ như mình có cái thân. Thân là một phương tiện để tu tập, để làm thiện. Trên thân này làm được nhiều thiện sự lắm. Một câu kinh Pháp Cú mà Pháp Hòa rất tâm đắc: Như những cánh hoa kết lại thành một tràng hoa, ở nơi thân sanh tử này có thể làm được rất nhiều thiện sự. Cái thân này là thân sanh tử, nhưng nếu chúng ta có ý thức thì thân sanh tử này làm được rất nhiều việc. Người ta cần mình khuyên được, người ta cần mình giúp được. Mình muốn đi cũng được, mình muốn chạy cũng được, mình muốn ngồi cũng được, mình muốn đứng cũng được. Mình nhìn, mình nói, mình nghe, mình ôm ấp được, mình làm được tất cả. Vậy thì thân sanh tử này làm được rất nhiều thiện sự. Như từ những cánh hoa kết lại thì sẽ thành một tràng hoa. Ở nơi thân sanh tử này, nếu chúng ta có ý thức sử dụng thì thân sanh tử này làm được rất nhiều thiện sự. Thì bây giờ chúng ta nhìn coi, chúng ta có đủ phương tiện. Phương tiện của mắt, của tai, của mũi. Nhưng mà quan trọng chúng ta thủ hộ không? Giờ muốn thủ hộ nó thì chúng ta phải làm gì? Mỗi ngày phải đọc cho nó một bài kinh. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, những loài quỷ quái, những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo, để không vướng vào biển sắc mênh mông. Đó là một bài kinh mà Phật dạy thủ hộ sáu căn. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, những loài quỷ quái, những trận cuồng phong. Phải không? Có những lúc mắt nhìn người ta đăm đăm, sâu thẳm. Có nhiều khi nhắm mắt mà vẫn nhìn. Giống như là cái cô lái đò cổ phạt ông thầy vậy đó. Ông thầy đi qua đò nhìn cô lấy 2 đồng. Ở tại sao mọi người cô lấy có 1 đồng mà còn tôi cô lấy 2? Dạ 1 đồng qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Ngày hôm sau thầy qua đò, nhưng thầy nhắm mắt, thầy không thèm nhìn. Dạ thưa thầy, cho con xin 3 đồng. Đó sao kỳ vậy? Tôi đâu có nhìn cô bữa nay. Dạ thầy không nhìn con thẳng, nhưng thầy nhìn bằng tâm. Thầy nhắm mắt để thầy tưởng tượng con, thầy nhìn con. Vậy cô đó là thiền sư đó. Còn mình là thiền giả. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, những loài quỷ quái, những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên cơn sóng, thì xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Vì mắt là nhãn căn, đối tượng của nhãn căn là sắc cảnh. Cho nên tới cái câu đó mình đọc là để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Còn nếu mà lỗ tai mình quán, tai là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, những loài quỷ quái, những trận cuồng phóng. Thuyền tôi đi trên sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong biển âm thanh mênh mông. Vì âm thanh là đối tượng của tai. Rồi biển hương, biển vị, biển xúc, vân vân. Vậy thì cái câu nãy qua nói là phương tiện để dẫn. Một câu Phật nói, rồi Phật nói, Phật hướng dẫn cách quán xong rồi Phật nói, hãy quán tai, mũi, miệng, thân, ý cũng như thế. Sắc thanh hương xúc pháp diệt phục như thị, các pháp nó cũng là như vậy, quán như thế. Cho nên tất cả nếu mà chúng ta nhìn ở trên phương tiện cuộc sống này thì chúng ta đều có chiếc xe là một phương tiện, có đôi chân là một phương tiện, có cái phone là một phương tiện, nhưng phải thủ hộ, không thì nó lôi mình mất. Phone là một phương tiện, bây giờ cả thế giới nằm trong tay mình thì nó có chạy đâu đâu. Ngồi nghe pháp tiếng cất nó đi, cầm chi mà phải đem nó ra rồi chọt nó hoài. Mà bây giờ mai mốt á, ai mà mua phone cho ba má nhớ chỉ cách tắt, chỉ cách on mà không chỉ cách off. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, là cũng ví dụ như cuộc sống của chúng ta. Chúng ta luôn luôn on mà chúng ta quên off. Nghĩa là chúng ta luôn luôn, nghĩa là sống mà dùng mắt tai mũi miệng, mà ít khi nào chúng ta biết dừng lại, quán lại để cho mắt tai mũi miệng mình được cơ hội lắng dịu. Quý vị để ý coi, mình đã nhắm mắt, mình an tịnh để cho mắt mình nghỉ ngơi được bao nhiêu? Ít lắm. Mình đã bít lỗ tai mình lại để lỗ tai mình đừng nghe gì nữa để cho nó được nghỉ ngơi bao nhiêu? Ít lắm. Mình đã dừng là tất cả mọi sự lo lắng để trái tim này nó bớt hồi hộp hỗn hển được bao nhiêu? Ít lắm. Toàn là coi phim đánh đấm, xong rồi trong kia đánh một cái rầm hết phim, hồi hộp quá không biết hết chưa, đút cuốn nữa vô coi coi nó chết không. Thấy chưa, nhiều khi mà hồi hộp giùm ta nữa. Phim Tàu là họ đánh nhau cái rầm, cái văng chạy 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 chạy, hết phim chạy chữ ra. Ủa vậy hả, không biết chết không, để coi cũng kế. Hồi hộp quá. Thậm chí mà đang coi phim cuốn 1, cuốn 2, cuốn 3, cuốn 4 thấy lấn cấn, không biết cuối cùng hai đứa này sao, để coi cuốn cuối. Nếu mà cuốn cuối mà có hậu má coi tiếp. Thì quý vị thấy rõ ràng là mình có để trái tim mình thật sự bớt sự lo lắng không? Mình lo bảy rồi lại lo ba, lo trên lo dưới, lo già lo trẻ, lo đủ thứ. Mà thậm chí những cái chuyện không cần lo, phim cứ coi mà cũng phải lo. Thậm chí mà cãi hoài nó, rồi cuối cùng sao con, tòa xử sao con, cái chuyện trong phim. Và vì vậy cho nên trong kinh viết Di Viên Giác mới có câu đó: tri huyễn là tức ly, mà ly huyễn tức giác. Nếu mình biết nó là giả là mình liền ly nó, lìa nó. Mà lìa được nó rồi là mình là người giác chứ chả có gì cả. Hồi nãy trong cải lương nó hát mình khóc quá trời với cái cuộn phim đó. Con đã hy sinh cuộc đời của nó thoát vòng tù tôi. Thằng Tâm cũng nhờ con mang học cho thành tài. Bắt đầu mình kéo. Mình ngoài này mình kéo giấy. Bác đâu ngờ con còn sống trên đời, nếu không thì đâu có hôn lễ này đây. Rồi khóc giùm. Rồi mà cô Hồng Nga mà cổ mà ra mà cổ chảnh chẹt, cổ hung dữ coi bà thấy ghét không. Thì quý vị thấy là mỗi ngày mình để mắt, tai, mũi, miệng mình có hết mà mình thổng thủ hộ bao nhiêu hết. Thì cái chữ thủ hộ ở đây nghĩa là chúng ta vẫn dùng nó, nhưng mà chúng ta biết chừng mực. Có nhiều tối á, có nhiều buổi tối á, Pháp Hòa biết là sáng mai mình có một buổi nói chuyện, cho nên rồi muốn mở cái quyển kinh đó, mình xem lại cái bài kinh đó. Mình xem không có nổi, mở ra là con mắt nó nhướng không lên. Cuối cùng mình nói bây giờ mình phải đi ngủ thôi, rồi ngày mai sáng mình thức sớm mà mình coi kinh này, chứ còn giờ nó coi mình chứ mình cũng coi nó. Thì cuối cùng phải đi ngủ. Cho Phật nói là mình đó, nếu mà chúng ta quán thì chúng ta có phương tiện và chúng ta phải thủ hộ. Hồi nhỏ đó mình đi học đó, mình thương sách thương tập lắm. Mình có cuốn tập là mình kiếm giấy, mình bao lại, rồi mình sợ mất mình ghi tên. Mà ai mượn sách mình mà bẻ đầu sách rồi cuốn mà mình ghét lắm. Thậm chí mình không cho người ta gặp đích gì hết trơn á, vì mình muốn bảo hộ cuốn sách đó. Nhưng mà ở đây á, cái bảo hộ mà Phật muốn nói là không phải chúng ta bo bo, chúng ta dính mắt, chúng ta gìn giữ, mà chúng ta bảo hộ là bảo nó, hộ trì nó, để make sure, để chắc chắn rằng nó không đắm chìm trong quên lãng. Có mà chúng ta không biết an ổn để cho nó kéo dài hơn. Cái thứ ba là chúng ta thủ hộ là gì? Thiện tri thức. Thiện tri thức là gì? Là những người trợ duyên cho ta. Thiện tri thức có ba loại. Một, chúng ta gọi là giáo thọ thiện tri thức, những người hướng dẫn dạy dỗ cho ta, cho chúng ta có được cái hiểu biết, gọi là giáo thọ thiện tri thức. Thứ hai là đồng hành thiện tri thức. Người bạn đi chùa mỗi tuần với mình là đồng hành đó. Chồng có thể là đồng hành của vợ, chồng cũng có thể là giáo thọ của vợ. Tại vì có nhiều khi mình có thể nhắc nhở cho vợ tu. Ngược lại vợ cũng có thể là đồng hành của chồng, vợ cũng có thể là giáo thọ thiện tri thức của chồng. Và đồng thời hai vợ chồng đều có thể là ngoại hộ thiện tri thức cho nhau, nâng đỡ với nhau. Cho nên nếu mà đại chúng nhìn kỹ là hình như ai cũng có đủ ba thiện tri thức này. Người mà thường ủng hộ cho mình việc này việc kia, ví dụ mình thích áo tràng, cái ta thỉnh cái áo tràng ta tặng cho mình. Mình thích có hình Phật đó, ta tặng cho mình cái hình đó. Thì các vị ngoại hộ thiện tri thức. Rồi tuần nào cũng rủ mình đi chùa, ở đâu có khóa tu, pháp thoại, rủ mình đi nghe, gọi là gì? Đồng hành thiện tri thức. Rồi khi mà mình phiền não, mình giận, mình muốn nghỉ cuộc, người kia khuyên mình, nhắc nhở mình, gọi là giáo thọ thiện tri thức. Người đó làm việc đó cho mình, rồi đôi lúc mình cũng làm việc đó cho người đó, hoặc là những người khác nữa. Thì trong chúng ta ai cũng có khả năng để trở thành ba loại thiện tri thức đó cho nhau. Nếu mà chúng ta có đầy đủ phương tiện, đầy đủ thủ hộ, đầy đủ thiện tri thức, thì quả thật chúng ta có một đời sống đầy đủ chánh mạng. Chánh mạng là gì? Đời sống chân chánh. Trong bát chánh đạo, mình biết nuôi thân chân chánh. Pháp Hòa ví dụ như này: nếu mình không thủ hộ được đời sống mình, thí dụ cái nhu cầu mình ít mà cái tham cầu mình nhiều, ngủ thì cũng nhiều mà thích sắm cái nhà thiệt bự, đi thì cũng chỗ đó, xăng cũng đổ nhiêu đó mà đi chiếc xe thiệt đắt tiền. Rồi có thể khi mình quá cái sức của mình thì mình phải làm việc vi pháp để có cái tiền. Mà hãy có cái tiền đó rồi thì vì không thủ hộ cho nên mình buộc lòng phải phạm vào cái đó, thì đời sống mình không còn nuôi đời sống mình bằng chân chánh nữa. Gọi là tà mạng chứ không phải là chánh mạng. Vì vậy ở trong kinh đó, Đức Phật nhắc nhở chúng ta phương tiện, thủ hộ, thiện tri thức, chánh mạng. Đó là bốn điều mà Đức Phật nhắc nhở để cho chúng ta quán tư duy lại, quán chiếu lại. Và chúng ta biết rằng mỗi ngày chúng ta đều có phương tiện. Mà đã là phương tiện thì giữ nó. Ví dụ như cái hoa này nè, phương tiện làm đẹp. Nhưng mà mình nhìn vào cái phương tiện, mình biết hoa này là giả tạm mà, 2 tuần 10 ngày nó chết. Không vì nó giả mà không tưới nó. Phải tưới nó, phải spray nước làm cho nó tươi. Nhưng mà 2 tuần 10 ngày, 15, 16 ngày chắc chắn nó phải héo theo cái định luật. Thì chúng ta đã làm tròn công việc thủ hộ. Đến khi nào nó không còn đủ sức nó tiếp tục thì chúng ta đành đưa nó đi về cái chỗ nó, để nó tiếp tục cuộc đời chánh mạng của nó, là nó trở thành phân bón để tiếp tục nuôi những đóa hoa khác, để những đóa hoa khác tiếp tục có mặt. Quý vị hiểu được chỗ đó ha? Mà khi mình thực hiện được điều đó rồi thì mình mới thấy rằng á, cuộc sống của chúng ta hàng ngày, cuộc sống chúng ta hàng ngày tất cả đều rất bình thường. Nhưng mà cái bình thường đó chính là một đức tính, một cái đức sống của một Đức Phật. Trong kinh Kim Cang á, mở đầu bài kinh như thế này: Đức Phật ôm bình bát, thứ tự đi khất thực, xong rồi trở về tịnh xá dùng trưa, rồi rửa bát, rửa tay, lên pháp tòa ngồi. Thì quý vị sẽ thấy rằng, ủa, đời sống Đức Phật, mình nghĩ là Đức Phật cái gì ghê gớm lắm. Ví dụ như là Phật vừa ngồi xuống, có một cái bình bát ở đâu bay xuống, cái Phật đưa tay về cái bình bát để trên tay Phật, cái Phật không cần ăn nữa. Phật chỉ cần mở miệng cái cơm tự đưa vô, ăn xong bát thâu đi. Rồi cái Phật mới nói, Phật đưa ngón về cái trà, Phật đưa ngón giữa sữa. Mình nghĩ Phật là cái gì đặc biệt, nhưng mà không ngờ kinh diễn tả Đức Phật quá bình thường như vậy. Thì thế chúng ta quán lại coi đời sống mình có bình thường vậy không. Nếu mà bình thường như vậy thì gọi là đời sống của một vị giác ngộ thành Phật. Thưa đại chúng, mà bây giờ mà còn cầm cơm được ăn mà không chịu hưởng cái đó, rồi mai mốt cứ ngồi về cho người ta đốt cái kêu thường à. Thành thử ra mình nhớ cái bình thường là khi mình cầm muỗng mình ăn cơm, khi mình còn được cầm ly nước mình uống, khi mình còn được mặc những chiếc áo rất bình thường, khi mình còn đi đứng, nói chung là cuộc sống chúng ta bình thường. Chính là cái ý thức. Và chúng ta có một đời sống chánh mạng là gì? Cứ như vậy đi, đừng làm cái gì phi thường, mà hãy phi thường là phi pháp. Cho nên trong luật Sa Di hồi xưa có câu: Ninh tự đoạn thủ, bất thủ nghĩa phi tài. Thà tự chặt cánh tay chứ không bao giờ cầm của bất chánh. Trong luật Sa Di, một vị Sa Di khi bước vào tu là những cái câu đó đều học ở trong luật giới. Ninh tự đoạn thủ, thà tự chặt cánh tay mình. Bất thủ nghĩa phi tài, không giữ cái của bất chánh. Và ngày xưa có câu á, cái của hoạnh tài không bao giờ ở lâu với người không có số hưởng. Nếu mình không có cái phước đó thì cái của nào mình nhặt được hoạnh tài là mình biết của đó không phải của mình. Nó chỉ là tạm. Cho nên mình thấy á, trong cuộc sống mình nhất mỗi ngày chúng ta đều nương phương tiện. Mà đã là phương tiện thì chỉ là tạm. Vì nó tạm cho nên phải thủ hộ, không thôi thì nó dẫn mình đi xa lắm. Pháp Hòa ví dụ á, mình giao tiếp trong bạn bè, mình nói là thôi, mình không có uống rượu say sưa đâu. Nhưng mà trong cuộc sống là bạn bè thỉnh thoảng đám cưới đám hỏi, mình uống một chung rượu cho vui, gọi là xã giao. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thủ hộ cái việc xã giao đó, mà ngày nào cũng 5 người xã giao thì là mình 5 cốc. Mà nếu như mà cứ mượn cái chữ phương tiện là xã giao thì trong cái âm thầm của xã giao nó có cái thẳm, nó có cái chiều sâu của xã láng. Và cuối cùng chúng ta trở thành cái người nghiện ngập mà không control được, mà đầu tiên mình mượn hai chữ phương tiện của xã giao. Cho nên phương tiện nếu không khéo, nếu không có chánh kiến, chánh tư duy, không có tuệ giác, phương tiện sẽ không đưa mình tới chỗ cứu cánh. Cứu cánh là chỗ rốt ráo, chỗ viên mãn. Mà nếu không hiểu thì phương tiện làm khổ mình. Pháp Hòa ví dụ, mình cầm cái hương lên cúng Phật là một phương tiện để nói lên tấm lòng của mình. Cho nên mình đọc nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Bây giờ cái chỗ đó người ta cấm không cho thắp hương, vì cái chỗ đó người ta sợ cháy, hay là cái luật lệ người ta không cho. Mình không cần thắp hương bằng vật chất, mà bây giờ bắt đầu hương gì? Tâm hương. Chí thành tâm hương một nén. Nhưng mà nếu chúng ta khó chịu lắm, thắp hương mà không có hương sao kêu là hương, thì chúng ta khổ đây. Cái cứu cánh là chúng ta mượn hương cúng Phật, còn cái gì nó bốc khói lên là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì phải tùy duyên, chỗ nào có được thì được, không được thì chấp nhận. Vì chúng ta đã tạo duyên rồi, chúng ta đã tạo duyên mà không được thì cuối cùng chúng ta phải tùy duyên. Vì thủy chung tất cả cái gì chúng ta tạo chỉ là phương tiện. Chiếc xe là phương tiện đi lại, cái cứu cánh là mình tới nơi. Còn cái chuyện mà người ta xe hạng loại gì, hiệu gì, đời gì, tất cả những cái phụ thuộc vào chiếc xe là phương tiện đưa mình lên thôi. Mình lái chiếc xe 100.000 đô, người ta tới, chú cha, xe đẹp dữ ha, chắc mắc lắm à. Vợ thôi, chứ có ai nói, chà chắc mắc lắm ha, thôi nè, vài trăm nè, cất lấy để trả tiền xe. Bảo hiểm chắc mắc lắm á, để tôi phụ cho một tháng vài chục. Đâu có ai nói vậy đâu, khen thôi. Nhưng mà không thủ hộ cái tiếng khen đó, tại thích tiếng khen đó không thủ hộ thì cái gì đây? Khổ. Tại vì mình phải chạy theo những cái đó, chạy theo những cái đó. Cho nên quý vị nhớ nha, cuộc đời cái gì cũng tương đối thôi. Mình bỏ lên cái livestream, bây giờ nó có cái gì đó gọi là livestream phải không? Livestream thì đối lại với livestream là gì? Death. Tại vì mình bỏ lên mà mình không có kịp edit, nói bậy nói bạ kẻ thế giới nghe, rồi người ta quăng tim lên, ô cha thích quá, luyện tim. Người ta hỏi hỏi có ai quăng tim không, có ai quăng tim không? Ok, thì mình được quăng tim thì cũng có phương tiện quăng lựu đạn. Nghĩa là có người like, có ai bấm like thì cũng có, sẽ có người bấm hate, bấm dislike. Có người quăng tim thì cũng có người quăng lựu, có người quăng đạn. Cuộc đời lúc nào nó cũng vậy. Đừng lúc nào cũng nghĩ mình phải đưa cái đó lên là sẽ có người like, cũng sẽ có người dislike. Ông thầy cũng giảng pháp, thậm chí ông thầy tụng kinh, tụng kinh là ông không có thêm thắt à. Kinh viết ghi sao ông tụng y vậy đó, vậy mà bỏ lên vẫn có người vậy. Vẫn có người là đưa ấn xuống thay vì nhõng ấn lên. Cái thì mình mới vô mình nói, ủa thầy tụng kinh thôi mà vậy tại sao anh không thích? Chuyện đó chuyện bình thường. Thấy cái bất thường lẽ ra anh phải like, còn không like thì thôi, chứ tại sao thầy có thêm thắt gì câu đó đâu mà anh like với không like. Lẽ ra anh phải bình thường mà tại sao giờ anh bất thường. Mà nếu như mình thấy cái bất thường đó mà mình vẫn ồ đời là vậy đó thì anh bình thường, còn không thì anh cũng bất thường theo đó. Mà anh nghĩ cái mà anh bỏ lên người ta phải like là bất thường, phải không? Có những cái mình nghĩ rằng không thích, mình không vui mà thiên hạ vẫn thích rần rần, đó là phi thường. Rồi thôi, bây giờ dù là bất thường, phi thường, vô thường thì chúng ta cứ thường thường được không? Đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ ngồi trên cái màn ảnh đó một tiếng, tại người ta có cái remote control, có cái con chuột người ta lăn tới lăn lui, góc nhỏ nhỏ bên này nhiều khi hấp dẫn hơn cả một màn hình lớn. Ông thầy, cái hình, cái phim mà mình đang coi đó, mình đang chú ý mình coi đó, phải không? Trong khi người ta coi, cái người ta rảnh quá, người ta cũng lấy con chuột, ta rà rà mấy cái màn mà nhỏ nhỏ đây nè, nó quảng cáo lum la, coi chừng cái màn nhỏ nó ăn màn lớn. Ta click vô đó, cái ta hiện cái hình này ra, mình lưu xuống chỗ kia ngồi. Quý vị thấy được cái điểm đó và nói, nhiều khi mình đang là cái người đóng vai chính trong cái màn hình người ta coi, nhưng mà cái những cái màn hình nhỏ nó quảng cáo nhỏ nhỏ xung quanh cái YouTube á, thì người ta sẽ có thể, người ta do người ta thích hấp dẫn một cái điểm nào đó, click vô đó, mình đang hát nửa chừng, lui xuống nhường người khác ngồi. Cho nên những lúc mà Pháp Hòa nhìn như vậy, Pháp Hòa thấy cuộc đời nó không có khác gì hết trơn á. Mình đang lành mạnh, tốt đẹp, đang ở ngôi vị vậy mà người ta không thích, người ta cũng có thể đưa mình xuống. Cho nên là ông là bệ hạ, nhưng mà nhớ cũng có ngài hạ bệ. Chứ không có gì hết. Cho nên mình hiểu được như vậy thì chúng ta biết rằng cái gì chúng ta đang có cũng là phương tiện thôi. Nhớ thủ hộ tâm ý của mình, lỡ phương tiện đó không còn thì chúng ta bình an. Bình an mà không làm bất cứ một gì phi pháp bất chánh để giữ chỗ đó, để giữ phương tiện đó, gọi là chánh mạng. Mà cái giáo pháp mà cho chúng ta thấy được cái đó gọi là thiện tri thức. Cái giáo pháp mà Phật dạy, các bậc thánh hiền dạy cho chúng ta để chúng ta nhận ra điều đó, đó là thiện tri thức của mình đó, đó là giáo thọ thiện tri thức của mình đó, soi sáng cho mình để thấy rằng địa vị mình đang có cũng chỉ là phương tiện. Bây giờ người ta cần mình, ta đưa mình lên làm hội phó, hội trưởng, phải không? Rồi mình cứ nghe theo bắt vần hội trưởng ăn lạp xưởng. Rồi mình thích, nhưng mình nhớ tạm thôi. Một ông tổng thống được dân thương bầu lên á, maximum nhiệm kỳ là 8 năm. Hết 8 năm rồi thì cũng phải xuống. Nếu ông này mà cố tình muốn giữ cái chức này, có làm bất cứ một cái điều bất thiện nào để giữ nó cũng không được, vì luật đã quy định là 8 năm. Hay là bây giờ như ví dụ như ở bên Canada đó, một ông thủ tướng là không có nhiệm kỳ, một nhiệm kỳ 4 năm, mà nếu ai bầu hoài ông có thể làm 5 nhiệm kỳ cũng được. Nhưng mà hễ ông muốn giữ cái chỗ đó, ông cứ công khai làm những điều đúng pháp là vận động, chứ không làm những điều phi pháp. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày có những cái chỉ là một phương tiện, nhưng chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ rằng nó mãi mãi, cho nên chúng ta phải không thủ hộ nó, hoặc là thủ hộ nó một cách phi pháp và làm những điều không có chánh mạng, thì chúng ta sẽ hư hoại hết cả cuộc sống của mình. Thưa đại chúng, nãy giờ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa chỉ muốn gom cái ý như thế này. Một ngày chúng ta có 24 giờ để sống là một phương tiện. Mắt tai mũi miệng, cuộc sống xung quanh mình là phương tiện để đưa chúng ta có một ngày end up cuối cùng để hạnh phúc, để an lạc. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta thủ hộ bằng cách là chúng ta nương vào cái lời Phật để chúng ta quán soi tất cả, để đưa một ngày sống này trọn vẹn với chánh mạng của mình, thì mình là một người sống có an lạc hạnh phúc. Nếu ai đó cũng có 24 giờ như thế này, một ngày như thế này mà chúng ta không thủ hộ, không có giáo pháp để mà sáng soi, thì ngày này sẽ trở ra một cái ngày phi uổng. Thì đó là cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta. 4 cái: phương tiện, thủ hộ, thiện tri thức và chánh mạng. Và mong rằng tất cả chúng ta cũng nương vào cái này để chúng ta nhận ra, à, con mắt nhìn thấy là phương tiện, thủ hộ luôn luôn lấy giáo pháp sáng soi, cái gì cần, cái gì không cần. Nếu nó còn thì mình xài, nó mất thì mình xài cái khác. Không có gì mà gọi là tuyệt vời của cái khổ đau cả. Thì được như vậy thì chúng ta sẽ an lạc vô cùng. Xin chúc đại chúng có một cái ngày tu học hôm nay an lạc trọn vẹn. Thì kính thưa đại chúng, bây giờ là chúng ta xong cái buổi sinh hoạt buổi sáng, thì có thể là chúng ta sẽ nghe thông báo để chúng ta biết được những chương trình kế tiếp của ngày hôm nay. Mình đã quyết chí là mình đã có một ngày ở đây rồi, phải không? Thì đến đây thì ở lại đây. À, khi nào kết quả trổ cây rồi về. Bây giờ mình hồi hướng phần 1. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô tận.